Thì bây giờ đúng vừa rồi quán có thấy tiến triển được hơn buổi sáng sớm không? Chưa gì hết. Chưa gì hết. Sao mà giỏi thế, không có stress tí nào hết hả? Giờ nếu mà vào thọ giới ạ, thì mình phải mang cái tâm nguyện không làm tất cả các điều ác. Rồi như hồi sáng mình nghe, mình bắt đầu theo sự hướng dẫn. Thì thông thường thì theo sự hướng dẫn của giới sư, thì thông thường giờ mình cũng đại khái như là có một cái sám hối trước. Nhưng mà giờ trong cái mấy cái thời mà hướng dẫn quán tưởng thì mình đều có sám hối. Cho nên như vậy khi vào thì sám hối xong một cái thì mình cũng khỏi cần sám hối. Tại mình sám hối vào hai thời đó. Thì sám hối xong một cái sau đó là mình vào ngay cái tam quy. Là nói lời quy Phật, quy Pháp, quy Tăng. Nhưng mà dĩ nhiên là mình nói bằng cái tâm nguyện, bằng cái tâm nguyện không làm tất cả các điều ác mà mình đã quán tưởng. Thì nó cái nghĩa nó như vậy. Thì khi mà mình nói ba lần tam quy xong thì theo cái pháp của Đại Thừa thì thông thường nói thêm ba lần tam kết, tức là nói quy Phật rồi, kết là kết thúc á, quy Pháp rồi, quy Tăng rồi. Nhưng mà ba cái lần tam quy xong á, là coi như trong luật thường nói là mình đắc được cái giới thể. Nó có nghĩa là như thế nào? Nó có nghĩa là cái tâm nguyện mà mình phát ra đó, bây giờ nó bắt đầu nó thành tựu. Mình nghe nghĩa nó hơi thấy khó khó, thấy khó nắm bắt. Nhưng mà một cách dễ hiểu thì khi mà mình hứa hẹn cái gì, mình nguyện cái gì, thường thường mình hay cần một người làm chứng. Thường mình cần người làm chứng như vậy. Thì khi mà mình có một người chứng rồi thì mình nói ra. Mình nói ra cái lời nói của mình. Thì khi mình nói xong một cái thì cái tâm nguyện của mình á, nó như là có người chứng. Thì nói theo đạo Phật là nó kết thành một cái không có mất ở trong con người mình, ở trong tâm mình. Đó. Cho nên vì vậy mà cái nguyên tắc á, tuy rằng là mình có một cái tâm nguyện á, mà nếu mình không nói ra, không có người chứng, mình giấu kín, thì thực sự ra là nó không có được thành tựu, nó có thể tan biến mất ở trong mình. Thì đó là cái nguyên lý của nguyện ở trong đạo Phật nói như vậy. Đặc biệt là nhất là cái khi cái người chứng cho mình á, là một cái người cao thượng, thanh tịnh. Cho nên vì vậy á, mà mình mới vào trước Tam Bảo, tức là trước tượng Phật này nó trong chánh điện, rồi giới sư mới hướng dẫn mình. Cái vị giới sư mới hướng dẫn cho mình nói lên cái tam quy. Con quy Phật, quy Pháp, quy Tăng. Thực ra là nó nói rõ ra là này, ví dụ như mình thọ năm giới mà là đệ tử con tên là gì đó, nguyện suốt đời vậy, nguyện suốt đời quy Phật, quy Pháp, quy Tăng, là U Bà Tắc hoặc U Bà Di, nếu nữ thì nói U Bà Di, nam thì nói U Bà Tắc năm giới. U Bà Tắc, U Bà Di nó chỉ là chữ giống đực mới giống cái. U Bà Tắc, U Bà Di, còn nghĩa của nó chỉ là gần gũi phụng sự Tam Bảo, không có đứng xa nữa, cái người sát ngay bên cạnh. với Tam Bảo, cho nên kêu là cận sự. Thì lúc mà mình nói xong ba lần tam quy như vậy thì nó có nghĩa là con, nay con quy Phật, con quy Pháp, quy Tăng, nguyện suốt đời, nó có nghĩa như vậy, không làm tất cả các điều ác. Hay nói rõ hơn là con nguyện làm đệ tử ở ngay cạnh Tam Bảo, phụng sự Tam Bảo, là đệ tử nam. Người nói người nữ nói đệ tử nữ, đệ tử nam U Bà Tắc, đệ tử nữ là U Bà Di, phụng sự, gần gũi phụng sự Tam Bảo, suốt đời lìa xa tất cả mọi điều ác. Thành ra cái câu quy nó có ý nghĩa như vậy. Và cái nguyện mà tất cả các điều ác không làm đó, mình đã tập trước đó, mình tập quán tường phát nguyện ra rồi. Khi mình vào thì nó như vậy. Thì giờ đây mình biết thêm một số vài điều. Trong luật nói rằng là một cái nguyện bao giờ nó cũng phải có, bao giờ cái nguyện mà của Đức Phật nguyện để trở thành đệ tử Phật thì bao giờ nó cũng phải là thiện, mà có nghĩa là nó phải lìa tất cả các ác. Nó lìa tất cả các ác thì nó xả bỏ tất cả các ác là đối với tất cả chúng sinh. Cho nên trong cái tâm nguyện của mình nó không có được quyền lựa chọn. Đó. Nhớ đây là nguyện, này phần hành á, phần mình thực hành là giới tướng là năm giới, nó 10 giới ở đó. Cái phần đó là phần thực hành, cái phần đó mình sẽ có lựa chọn. Nhưng mà trong cái nguyện đó, thì muốn giống với Phật thì không có lựa chọn. Cho nên là tất cả hữu tình, tất cả chúng sinh đều lìa ác hết. Mình cũng có được quyền nói rằng là với những chúng sinh tốt thì con sẽ bỏ tất cả các ác. Với những chúng sinh xấu thì đi với ma thì con mặc áo giấy. Mình cũng có nói vậy được. Không có được quyền nói vậy. Nói vậy là không có thành cái nguyện của Đức Phật. Và nó không có phải là theo Phật, con Phật nữa. Đó. Cho nên cái nguyện nó phải đối với tất cả. Mà đôi khi mình quán tưởng á, bây giờ mình mới học nó còn vụng về quá. Mình quen dần á, là mình phải quán nó rộng, nó rõ. Quán khắp hư không, không cùng tận. Bây giờ bỗng có một cái vị thần nào đó đem mình á, ném mình vào trong một cái thế giới nào cách đây vô lượng vô biên, gọi là vận tốc của ánh sáng, cách như vậy đó. Mình rớt vào trong đó thì cái tâm của mình nó gặp hữu tình ở trong đó, nó vẫn là không sát sinh. Tức là mình phải tạo ra một cái nguyện như vậy, bằng cách quán tưởng trong mình ấy, tạo ra, khởi lên một cái tâm nguyện như vậy. Thế nỗi mà cái tâm của mình á, nếu mà cái hư không này, thế giới nó nằm trong hư không, mà cái hư không nó không cùng tận, cho nên các thế giới nó không cùng tận, thì cái nguyện của mình á, nó cũng không cùng tận. Cái nguyện lìa tất cả các ác của mình á, đối với tất cả các chúng sinh như vậy, thì lúc bây giờ nó mới thành là cái tâm nguyện của Phật đó. Thành ra chính vậy cái quán tưởng nó sẽ tập từ từ. Mình tập từ một người, tập một người thôi, cho nó đúng với cái tâm trạng của mình. Mà mình tập quen dần đó, thì cái quán nó rộng ra, nó rộng không cùng tận. Thành ra mình vẫn nói câu đó mà, chúng sinh vô biên, thể nguyện độ đó, vô biên là không cùng tận đó. Nhưng mà mình nói quen rồi thì mình thấy không sao hết. Nhưng mà bây giờ bảo vào quán cái, mình bảo sao nó lạ, kỳ quá. Thành ra cái quán nó rõ rồi vậy, nó rõ rồi vậy. Thì mình phải tập từ từ. Cho nên có thể nói là đó là cái điều kiện đầu tiên, là mình phải là lìa tất cả các ác đối với không cùng tận tất cả chúng sinh. Càng quán chi tiết thì nó càng khó, càng nhiều. Không phải chỉ loài người, loài vật. Không phải chỉ loài vật, loài ngạ quỷ địa ngục. Không phải chỉ ngạ quỷ địa ngục, loài trời nữa. Và không phải chỉ loài trời, các thánh nhân, A-la-hán, Bồ-Tát cho đến Phật, cái tâm nó, của mình nó không sát sinh, nó lìa khỏi tất cả cái sát sinh. Thành ra hữu tình á, tức là các loài nó có vô lượng vô biên, thì cái không sát sinh của mình nó sẽ vô lượng vô biên. Có nghĩa là như vậy. Rồi mình hiểu là đó là đi vào chi tiết. Rồi mình phải biết cái điều nữa là cái không sát sinh của mình là nó lấy ra từ cái liên hệ với mình giữa muôn loài như vậy. Chứ nó từ đâu ra đây? Cho nên mình phải quán cho nó rõ như vậy. Mình không sát sinh là có một cái cảnh là một loài nào đó. Thành ra mình quán như vậy đó, rồi mình bảo là từ, ví dụ mình quán một con người thôi, từ người đó mình rút ra cái pháp không sát sinh. Mình đưa về tâm của mình. Vậy đó. Từ người thứ hai mình cũng lấy ra cái pháp không sát sinh đưa về mình. Cứ trong cái cuộc sống của mình á, mình gặp gỡ bất cứ một cái loài nào mà nó có tâm thức á, là giữa mình với nó đều có một cái pháp sát sinh có thể xảy ra. Bây giờ mình phát lên một cái nguyện là nó dứt khoát là đóng lại, không có sát sinh nữa. Cho nên mình phải quán như vậy. Nó là mình quán về chi tiết. Cho nên cái này nó tập nhiều khi nhiều năm nữa. Đây mình toàn là các bậc thông minh tài ba, chỉ cần tuần thôi. Nhưng mà giờ mình hiểu đại khái để mình từ từ nó vào cái tu tập của mình. Thì nó tập như vậy. Cho nên điều kiện thứ nhất là làm thiện với đối với tất cả chúng sinh. Điều kiện thứ nhì là mình phải có một thời gian. Thời gian đó bất cứ dài ngắn chứ không có đòi hỏi mình, tùy mỗi người. Trong đạo Phật vậy đó, mình phát lên một cái nguyện nó phải có một cái thời hạn của nó. Thông thường người Phật tử thì bình thường thì phát cái nguyện suốt đời, suốt cuộc đời mình. Nhưng mình có thể phát nguyện trong một tuần, trong một ngày, trong hai tuần, trong hai ngày, hai tháng, bao nhiêu lâu cũng được. Nhưng mà thời hạn nó là suốt đời nhiều nhất. Và khi mà mình theo Đại Thừa Bồ Tát Đạo thì mình có thể vượt qua cái đời này nữa. Thì nhưng mà thông thường cái nguyên tắc là nó trong một đời này. Bao giờ đó mà mình phát Bồ Đề Tâm đó, bao giờ mà mình thọ Bồ Tát Giới đó, thì cái thời hạn nó không còn là trong một đời nữa. Và nó sẽ mở rộng ra cho đến khi mình thành Phật. Vô lượng vô biên đời sau, không sát sinh cho đến khi thành Phật. Còn hiện giờ mình chưa có phải là Bồ Đề Tâm thì cái giới hạn mà gọi là lâu nhất cái nguyện của mình đó là một đời. Nếu mà mình cũng có một cái thời hạn như vậy thì nó thành ra là tùy ý muốn của mình, tùy hứng của mình mà quyết định. Cho nên mình có thể nói lên câu là tôi sẽ tụng hết một bộ kinh Pháp Hoa trong vòng một giờ. Xong rồi chẳng ai thấy mình tụng hết. Người ta hỏi, ủa sao không tụng? Tôi có nguyện là ngày hôm nay tụng đâu. Mình đâu có nói là thời gian nào đâu. Tôi đâu có nguyện là ngày hôm nay tụng đâu. Đó, mình không nói rõ gì hết. Cái giờ người ta bảo, mình phải nói rõ, anh phải nói rõ ra. Anh phải nói rõ ra chứ. Mình mà thì thôi được, ngày mai tôi sẽ tụng bộ Pháp Hoa. Thế ngày mai mình tụng trang ấy, mình cất đi ngủ. Nói, tụng gì vậy? Tôi có nói là tụng hết trong ngày mai đâu. Cái nguyện của tôi nó là ngày mai bắt đầu tụng mà. Thành ra nó phải có một cái ranh giới thời gian của nó. Thì lập tức cái nguyện mình phát ra, cái tâm mình nó phát ra, nó mới cô đọng lại ở trong cái thời gian đó. Thí dụ bây giờ mình thử về thì mình bảo chứ ngày mai phải tụng hết bộ Pháp Hoa trong ngày mai. Thì tự nhiên là trong ngày mai mình tụng nó có mệt mấy nữa, tự nhiên nó cũng có cái sức để cho mình tụng hết. Thành ra cái nguyện đó, nó có một cái thời gian để nó tập trung cái năng lực của nó lại. Đấy. Cho nên khi mình phát nguyện ra như vậy là nó phải có một thời gian. tức là phải phát nguyện thiện đối với tất cả chúng sinh, lìa tất cả các ác, phải có một thời gian. Như vậy, thì khi mà mình có thể nói rằng là mình hiểu cái nghĩa nguyện như vậy, thì lúc đó đó mình tập luyện, mình nghĩ là suốt đời của mình sẽ không sát sinh như vậy, nếu mình nghĩ như vậy, mình khởi lên cái nguyện, mình quán cho nó kỹ, rồi cái thì lúc đó mình vào, mình thọ giới, là cái tâm thọ giới của mình là cái tâm nguyện đó, cái tâm nguyện lìa tất cả các điều ác đối với tất cả chúng sinh. Mà nhớ là nó cả trong không gian và thời gian đó, đối với tất cả chúng sinh trong ba đời, quá khứ, hiện tại, vị lai, và trong khắp mười phương. Nhưng mà bây giờ mình từ từ. Nhưng mà mình hiểu cái nghĩa nguyện ở trong đạo Phật như vậy. Và có một thời gian là suốt đời mình. Rồi cái khi đó mình vào, thì bây giờ bắt đầu đến cái lúc nói tam quy. Thì lúc nói tam quy như vậy là cái nghĩa như mình nghe khi nãy, đệ tử con tên là nguyện suốt đời có một thời gian quy Phật, quy Pháp, quy Tăng. Tức là theo, nghĩa là gọi là theo nương tựa vào ở nơi Phật, ở nơi Pháp, ở nơi Tăng. Nương tựa vào Phật, Pháp, Tăng là mình biết nương tựa Phật là để lấy Phật làm thầy. Nương tựa Pháp chính là tiếp thu, tiếp nhận cái Pháp vào trong mình để thực hành. Và nương tựa Tăng là để có tất cả những bạn đồng đạo thiện hữu tri thức, những người bạn tốt, gọi là tri thức, thiện tri thức là người bạn tốt. Bạn tốt là người bạn đạo, giúp cho mình tăng trưởng cái con đường đạo. Thì thực sự đó là cái quy Phật, quy Pháp, quy Tăng có nghĩa vậy. Và cái bước đầu tiên của mình trong cái quy Phật, quy Pháp, quy Tăng đó là tất cả các ác không làm. Cho nên là quy Phật, quy Pháp, quy Tăng đó, nguyện là làm U Bà Di đó, làm U Bà Tắc như vậy. Thì U Bà Tắc, U Bà Di đó, là cái nguyện đó nó kêu là U Bà Tắc, U Bà Di. Cái nguyện đó nó có tên là như vậy. Khi mà mình phát nguyện như vậy rồi á, thì mình nương về Phật, về Tam Bảo phát nguyện á, thì mình được gọi là người gần gũi bên cạnh Tam Bảo để phục sự Tam Bảo, gọi là cận sự. Đó là cái nghĩa của hai cái chữ tiếng Phạn U Bà Tắc với U Bà Di. Thế ra đó là vậy. Thế ra tất cả cái nghĩa nguyện nằm đó. Thì đến đó là trong các mình bảo là đó là đủ chưa, thì trong các luật của Bồ Tát này nó nói là chưa có đủ, mình cần phải có mấy điều kiện nữa. Đó là cái điều kiện mình phải quán tưởng vào cái lúc mà mình nói quy Phật, quy Pháp, quy Tăng. Nói như vậy là mình sẽ nói ba lần quy Tam Bảo, thì cứ xong mỗi một lần đó là mình phải khởi lên một cái quán. Như vậy á, lần thứ nhất một quán, lần thứ hai một quán, lần thứ ba một quán nữa, thì lúc bây giờ mới gọi là mình đắc nguyện. Cái nguyện của mình, cái đại nguyện của mình như vậy á, là được cái lực gia trì của Tam Bảo á, chứng minh và làm cho cái nguyện nó thành tựu trong mình. Thì ba cái quán như thế nào? Tức là khi mình nói là thứ nhất, đệ tử con tên là mình có thể nói hai cách, nguyện suốt đời quy Phật, quy Pháp, quy Tăng. Mình có thể nói là đệ tử con tên là quy Phật, quy Pháp, quy Tăng. Rồi mình mới nói nguyện suốt đời làm U Bà Tắc hay U Bà Di, năm giới. Đó. Nguyện suốt đời mình có thể phân nó ra làm hai. Mình muốn nó đi liền ở dưới cho nó dễ. Đó. Thì đều được. Thì khi nói nguyện suốt đời làm U Bà Tắc, U Bà Di đó, xong một cái, thì lúc bây giờ cái vị giới sư á, sẽ im lặng một chút để cho mình quán. Thì mình quán gì? Bây giờ cái tâm nguyện của mình là không làm tất cả các điều ác mà. Cho nên nói cái quy Phật, quy Pháp, quy Tăng xong một cái á, thì mình quán là tất cả những cái thiện pháp á, mà mình phát nguyện á, không làm ác á, tất cả cái không làm ác của mình á, nó dựa ở trên vô lượng vô biên chúng sinh khắp mười phương ba đời hết. Cho nên giờ mình mới quán được là cái nguyện của mình á, nguyện không làm ác của mình á, nó kéo các cái pháp đó, kéo các cái pháp không sát sinh, không trộm cắp. Ví dụ ở nơi một cái vật, ở nơi một cái chuông, cái mõ, cái ly đó, nó có cái pháp ăn cắp ăn trộm. Bây giờ mình mới kéo cái pháp là không ăn trộm, mình kéo nó về tâm của mình. Cái kéo về cái tâm nguyện là không làm ác của mình á, cái tâm nguyện nó có một cái lực á, nó kéo các cái pháp nó về nó. À, tức là vậy, đây mình dựa vào trong vô lượng vô biên cảnh, mình kéo về tâm mình vô lượng vô biên cái thiện pháp, không làm tất cả các ác. Nên mình phải quán như vậy, mình quán là tất cả những cái thiện pháp không sát sinh, nó nằm ở trong tất cả các hữu tình, từ con muỗi, con kiến cho đến con người. À, nó đều có các cái pháp ác, mình ngưng các cái pháp ác đó lại, cho nên mình lấy từ những người đó. Rồi nó có pháp không ăn trộm là nằm ở các cái vật vô tình nhưng mà có chủ. Rồi các pháp vọng ngữ, các pháp tà hạnh, các pháp tà dâm, thí dụ như ngoại tình cái gì ấy, thì đối với người nam ấy, thì những cái pháp đó nó sẽ lấy từ tất cả những người nữ mà không phải là vợ của mình. Mình sẽ kéo tất cả những cái là không có tà dâm, lấy tất cả những cái pháp đó về tâm của mình. Nó cái quán đầu tiên của mình á, là những cái thiện pháp mà không làm tất cả các ác, nó nằm ở vô lượng vô biên hữu tình á, nó do cái nguyện của mình bắt đầu cái nó chuyển động cái lực á, của mình nó kéo về, cho nên nó từ những người đó mà, ví dụ mình nói là từ cái ly này nó có cái pháp không ăn trộm, cái pháp không ăn trộm nó bắt đầu nó chuyển động do cái lực nguyện của mình quán như vậy. Đấy, rồi nó chuyển động, mình quán chúc nó chuyển động để nó hướng về mình. Rồi cái mình lại nghe dưới sự hướng dẫn lần thứ nhì, nói đệ tử con tên là quy Phật, quy Pháp, quy Tăng, nguyện suốt đời làm U Bà Tắc, U Bà Di năm giới đó. Thế ngừng lại cái, mình nói xong cái, mình quán tưởng thấy tất cả những cái pháp đó nó chuyển, mà mình có thể quán nó thành ra là ánh sáng, quán nó như là một cái thiện pháp nó trong trắng như là một cái mây, nó nhẹ, nó thanh tịnh đó. Thế nó chuyển động, nó tụ về ở trên đỉnh, trong không á, trên đỉnh đầu của mình. Nó tụ lại. Thế nó tụ lại một, như một cái vầng mây, vầng ánh sáng to lớn, bao la. Đó, mình quán nó tụ lại, nó chờ ở trên đó. Đó. Tức là một cái tâm nguyện của mình nó hút tất cả những cái thiện pháp về. Nhưng mà nó sẽ đi ba lần. Lần thứ nhất là nó từ nơi các hữu tình ấy, vô tình ấy đó, nó chuyển động. Lần thứ hai nó về nó trụ ở trên hư không, trên đỉnh của mình. Rồi cái giới sư lại hướng dẫn mình nói lần quy y thứ ba. Thì khi mình nói quy y Phật nguyện suốt đời U Bà Tắc, U Bà Di năm giới xong một cái ấy, thì mình quán thấy là tất cả cái pháp lành đó nó như là nước cam lồ, nó rót xuống, tuôn xuống qua cái đỉnh môn của mình, nó tràn ngập vào trong cái thân của mình, cái tâm của mình, ở ngay cái thân này nó tràn vào đó, và nó như nó tẩy rửa, nó làm trong sạch tất cả thân tâm của mình. Mà từ cái gốc nguyện của mình đó, muốn như vậy, mình quán nó về như vậy, nó thu hút vào trong đó. Thì khi mà nói xong, quán xong một cái đó, coi như mình, cái nguyện của mình nó thành tựu. Tức là mình được chứng minh và mình đã làm đúng cái pháp, nó thành tựu. Thì khi thành tựu như vậy thì bây giờ nó mới đến những cái khó nữa của Phật Pháp. Là nó giống như mình nghe buổi sáng, mình như là giờ đây mình như là nhập vào trong cái thai tạng pháp của mười phương chư Phật bằng cái tâm nguyện của mình. Đó, và mình có ở trong mình, từ cái lúc đó trở đi, mình có ở trong mình một cái chủng tử, một cái chủng tử là con của Phật, một cái chủng tử là tất cả các ác không làm. À, mình có được một cái chủng tử như vậy, thì dù sau đó mình đi đứng nằm ngồi, mình tiếp tục trong đời sống này, luôn luôn nó có cái đó ở trong mình. Dù lắm lúc mình làm ác, do bởi mình còn non nớt, do bởi mình còn là phàm, do bởi mình còn nhiều nghiệp chướng trong đời trước, mình đều có thể phạm ác. Nhưng cái chủng tử đó, đó, cái hạt giống nó không hề bị phá mất. Cho dù là mình làm ác, mình rơi xuống địa ngục, thì cái nguyện đó, nó theo mình xuống tận địa ngục, nằm ở trong mình. Nằm ở trong mình như vậy á. Hễ mà những cái đau khổ, những cái gì của mình ấy, những cái hối hận gì đó, thì lập tức á, cái chủng tử đó đó, nó là một cái nối dây liên kết giữa mình với cái lực cứu độ của Phật với Bồ Tát. Cho nên á, mình có đọa địa ngục á, mình khổ đau, mà Phật ơi cứu con một cái là nó có một cái linh ứng liền, là nhờ cái năng lực nguyện của mình. Mà giờ đấy nó còn là mầm mống rất nhỏ bé ở trong mình, chưa có phát triển ra. Phật là nó đã phát thành quả rồi, Bồ Tát là nó đang phát triển rộng lớn vô cùng, còn mình ấy là mới bắt đầu nhận vào thành cái hạt mầm thôi, là cái tâm nguyện lìa tất cả các ác ấy. Vậy cho nên á, nói đó là nói để cho mình thấy rõ cái sự mà gọi là cái tâm nguyện nó thành tựu như thế nào. Và cái tâm nguyện nó được mình được gọi cái tên qua cái tâm nguyện đó của mình. Tâm nguyện lìa tất cả các ác của mình là Upatak Upaji, là Phật tử, là con Phật. Nhờ cái tâm nguyện đó. Nên vì vậy đó là cái điều quan trọng nhất trong cái con đường đạo và con đường theo Đức Phật. Còn cái vấn đề mà dưới tướng và không sát sinh, trộm cắp gì đó, thì không phải chỉ có Phật tử làm, tất cả người đời, những người tốt người ta cũng làm, nó chung với nhau. Nhưng mà tất cả người đời người ta không có cái tâm nguyện lìa tất cả các ác, người ta không có sự quy y Tam Bảo, không có cái lìa tất cả các ác đó, cho nên không được kêu là giới, đặc biệt không được kêu là giới của Phật. Ngày nay mình thọ giới của Phật thì mình phải có cái tâm nguyện đó. Cho nên vì vậy mình hiểu vậy đó, thì mình biết rằng là không phải là mình cứ phát nguyện như vậy là mình thực hành đâu, mà phát nguyện như vậy thực ra là để mình trở thành là có một là con của Phật, có một cái dây liên kết chặt chẽ với Phật, chặt chẽ đến mức độ như đúng nghĩa là cha con, đúng nghĩa là vua với hoàng tử. Đấy, mức như vậy. Cho nên mình sao mà mình phát được cái nguyện như vậy? Thành ra trước tiên là học quán tưởng, quán tưởng rồi phát lên cái nguyện không làm ác với các cảnh. Thì giới sát sinh, giới tà dâm, giới vọng ngữ là cảnh của nó là hữu tình, là con người và các loài hiểu được tiếng người. Còn cái giới trộm cắp là nó đối với các cái vật vô tình. Nhưng mà các vật vô tình nó tại sao nó trở thành tội? Bởi vì nó thuộc về của một hữu tình khác, nó thuộc một con người khác, mình đi mình lấy, nên nó thành tội. Thành ra bốn cái giới trọng đó, bốn cái giới nó nặng nhất, nó đại diện cho tất cả mọi điều ác khác. Nó là cái mà nặng nhất. Còn vô lượng vô biên, không cùng tận các điều ác khác, nó nhỏ hơn, nó li ti hơn, mình có biết được. Hạn như vậy. Mình nói thí dụ như tính của mình nó không kiên quyết, thành ra mình cũng không có muốn làm ác, nhưng mà nó không có vững. Cho nên có một người nó nói và nó rủ mình đi ăn trộm đi, mà không, làm cái gì cái nó không mở ta làm hết á. Thế mai nó bảo thì đi ăn trộm đi, mình đi với nhau, tao là hạp với mày nhất đó, mày mà giúp tao cái gì cũng thành công hết. Thì mà không, mày sao cái rủ cái chuyện thì tao bậy bạ, ai đi ăn trộm chết đó. Thế nó nói lần thứ ba nữa, nó nói lần thứ tư, nó năn nỉ nữa, cái mình mà chứ mà ăn trộm gì vậy. Đó, thì mình biết rằng là thực sự đó, cho nên đó, mình không có phát cái nguyện tất cả các ác không làm. Cho nên đôi khi cái thằng đó nó nói, thằng bạn mình nó nói, cái đó ăn trộm cái đó đâu phải ác gì đâu. Đó. Rồi nó nói là khi tao nghèo quá, mẹ tao đau ốm mà phải đi ăn trộm như vậy giúp mẹ tao chữa bệnh gì, cái mình bắt đầu mình cũng thấy sụt sùi rồi đó. Mình bảo tao chưa có thấy ai có hiếu như mày hết. Đó. Thành ra tao cũng phải giúp mày mới được. Đó là khi mà mình không có một cái nguyện trong mình, không có một cái chủng tử đó, tất cả các ác không làm á, là mình gặp duyên gì á là mình có thể đều làm ác hết. Mà một khi mà mình phạm vào cái nhỏ, cái nó kéo dần đến cái lớn. À, là nó mở đường cho kéo dần đến cái lớn. Người ta mới nói là tay đã nhúng chàm. Tức là tay đã dính máu rồi, làm luôn. Này ra mình biết vậy. Nên vì thế đó mà mình phải có một cái lực ở trong tâm thức của mình, nó phải có một cái năng lực về thiện. Và mình mà không phát cái nguyện như vậy ấy, là nó không tạo thành cái lực. Cho nên Đức Phật giúp cho mình để tạo thành một cái năng lực đó ở trong mình, làm căn bản cho đời sống của mình. Dù mình vẫn còn là phàm, vẫn còn yếu đuối, vẫn có đọa lạc, vẫn có phạm lỗi, nhưng mà mình mà phạm lỗi mà bị đau đớn gì đó, mình sám hối, mình quay đầu lại rất lẹ, là nhờ cái lực đó. Cái đó nó chưa thành quả, thành ra mình vẫn còn phạm tất cả mọi cái. Nhưng mà nó đã có những cái công năng của nó. À, mà mình phạm lỗi cái là chắc chắn cái tâm mình nó hối hận liền. Cho nên mình thoát rất mau. Mình thoát những cái khổ đau ấy, nó lẹ. Cho nên mình hiểu là Đức Phật ấy, cho vào trong tâm của mình ấy, một cái liều mà nghĩa là gọi là diệu dược để bảo vệ cho chính mình. À, những cái lúc mà mình quên mất Phật, những cái lúc mình quay lưng lại Phật, à, mình vẫn có cái đó nằm ở trong mình. Những cái lúc mà mình đọa lạc do mình quên mất Phật đi, không nghe theo Phật nữa đó, cái đó nó vẫn nằm ở trong mình. Cho nên mình giật mình một cái là có cái đó, và Phật lập tức có thể cứu được mình. Nên đó là điều mình hiểu. À, trong tất cả Phật Pháp làm gì cũng trên con đường hướng cứu độ. Cứu độ mình thoát khổ. Bây giờ mình hiểu đại khái cái ý nghĩa phát nguyện như vậy. Thì mình có muốn thử không? Thử quán tưởng không? Bây giờ, thôi bây giờ tạm ngồi. Rồi ngày mai mình sẽ sắp xếp như cái ý đó. Tức là ngày mai bắt đầu là bên Ưu Bà Di trước đi. À, tại Ưu Bà Tắc thời này cũng thường thường Ưu Bà Di first, lady first. À, cho nên này là Ưu Bà Di ngồi. Rồi những người mà ngồi để tập, để phát, để gọi là tiếp nhận cái giới thể đó, tiếp nhận cái giới pháp vào trong cái giới thể của mình cho nó thành tựu đó, thì mình có thể ngồi ra giữa. Rồi mình những người mà dự xung quanh á, nhường gối lại cho mấy người đó ngồi. Thì khi quỳ đứng lên thì đó, cho nó nhẹ nhàng. Thì như vậy á, rồi mình mê mang cái tất cả cái tâm nguyện là mình quán tưởng á, để mình khởi. Thực ra là mình phát khởi cái tâm nguyện lìa tất cả các ác, nhưng mà mình phải quán tưởng cho nó rõ ràng. Quán tưởng rõ là tất cả chúng sinh như vậy á, mình xác nhận á, tất cả chúng sinh là người, là loài vật, loài trời, địa ngục, ngạ quỷ, bất cứ thánh nhân, Phật, mình đều không sát sinh, không trộm cắp, không tà, không vọng. Đấy, quán như vậy, rồi mình cứ tập cái đó, mình tập trong thời gian đó, mình tập những cái đó. Thì đến cái giờ này á, thì mình mang cái tâm nguyện đó ra, rồi mình bắt đầu mình chuẩn bị. Mình nghe quy y, bây giờ mình quy y về Phật. Với cái tâm nguyện đó quy y về Phật, à, nguyện suốt đời. Như vậy suốt đời này mình trở thành con của Phật, học trò của Phật, gọi là đệ tử, vừa học trò vừa con. À, mình muốn cho cái nguyện đó của mình nó được Phật Tam Bảo ấy, nhiếp trì gia hộ, nó thành tựu ở trong mình. Hồi xưa tổ luật, tổ đạo tuyên đó, ở bên Trung Quốc thời nhà Đường đó, khi mà người ta nghiên cứu về giới luật rồi người ta đi, lúc mà đi thọ giới đó, thì thọ giới xong Thì bây giờ mình chỉ nói người xưa thôi nghe. Nói chuyện người xưa cho mình hiểu, chứ đừng bắt chước theo. Thì Ngài mới nghĩ là không biết Ngài có đắc được cái tâm nguyện nó không. Đó là Ngài có cái nguyện đó, rất hiểu Phật Pháp có, nhưng mà không biết rằng là cái nguyện đó của mình thực sự nó có thực và nó đã thành tụ một cái chủng tử ở trong mình không. Bây giờ không biết làm sao hết, mới nguyện với Phật đó, nếu mà Ngài mà đắc được cái giới thể đó đó, tức là cái hạnh nguyện, cái nguyện đó đó, thì Phật linh, nghĩa là ra cũng như ra ân đó mà hiển hiện cái linh ứng. Cho nên Ngài mới đội một cái cháp nhỏ ở trên đầu đó, mới tu tập, đi kinh hành, niệm Phật, tu tập thiền quán đủ hết xung quanh cái tháp. Cho đến khi mà để cái cháp nó xuống nhìn ở trong đó thì có xá lợi của Phật hiển hiện ở trong đó. Thì lúc bây giờ Ngài tin rằng là cái điểm lành như vậy là Phật hứa nhận mình đã đắc giới thể. Thế nên mình biết vậy. Nên thôi mình nghe biết, chứ mai đừng thấy có người nào đổi nồi đi. Rồi bây giờ mình thử ngồi yên. Bây giờ hôm nay thử ngồi yên vậy. Bây giờ chỉ nói theo rồi quán thử ha. Bây giờ lấy cái tâm nguyện trước tiên. Rồi nếu mà mình muốn tĩnh lặng, ai muốn mở mắt cũng được, nó dễ động. Ai thôi thì mình khép mắt lại, tĩnh lặng. Rồi mình mới khởi lên trong mình cái tâm nguyện là lìa tất cả các điều ác đối với tất cả các chúng sinh trong suốt cái cuộc đời này của mình. Khởi lên đó bằng chữ thôi cũng được. Rồi sau đó mình là với cái tâm đó mình sẽ quy y Phật Pháp Tăng bằng cái tâm tất cả các ác không làm. Rồi thì bây giờ mình bắt đầu nói lời quy y. Sau mỗi lần quy y mình sẽ quán tưởng, thì sẽ được nhắc lại. Bây giờ mình nói lặp lại. Đệ tử con tên là, quy y Phật, quy y Pháp, quy y Tăng. Thì bây giờ ai u và tắc nói u và tắc, ai u và di nói u và di ha. Nguyện suốt đời làm u bà tắc năm giới. Rồi, mình bắt đầu quán tưởng tất cả các giới pháp trong sáng thuần thiện nằm ở nơi tất cả hữu tình chúng sinh đều bắt đầu chuyển động bởi tâm nguyện thọ giới của mình. Rồi mình lặp lại lần thứ hai. Đệ tử con tên là, mình nhớ nói rõ tên ra nhé. Quy y Phật, quy y Pháp, quy y Tăng, nguyện suốt đời làm u bà tắc năm giới. Rồi, mình quán thấy tất cả các cái giới pháp nó bị thu hút về ở trong không trên đỉnh đầu của mình. Nó tụ lại thành một tàng mây sáng rộng lớn. Đó mình lại nghe lặp lại lần tam quy thứ ba. Đệ tử con tên là, quy Phật, quy Pháp, quy Tăng, nguyện suốt đời làm ưu Bà Tắc năm giới. Rồi mình quán thấy vầng mây sáng trên mình ấy, tuôn xuống đỉnh môn của mình, rồi những dòng cam lồ thấm vào trong tất cả thân tâm của mình, xuống tận gót chân, ngón chân của mình, thanh tịnh, giải thoát. Rồi tức đến đó coi như mình đắc giới thể, mình nói tiếp ba lần tam kết là kết thúc tam quy để xác nhận với chứng mình giờ đây tam bảo đã nằm trong mình. Giờ đây cái nguyện lìa tất cả các ác đã thành tựu ở trong mình khi mình nói cái chữ quy rồi. Rồi mình lặp lại ba lần. Đệ tử con tên là quy Phật rồi, quy y Pháp rồi, quy y Tăng rồi, nguyện suốt đời làm ưu Bà Tắc năm giới rồi. Lặp lại lần thứ hai, mình thấy tất cả các pháp nó nằm ở trong tâm mình hết. Đệ tử con tên là quy Phật, quy Phật rồi, đúng rồi, quy Pháp rồi, quy Tăng rồi, nguyện suốt đời làm ưu Bà Tắc năm giới rồi. Đấy, mình xác định lần thứ ba. Đệ tử con tên là quy y Phật rồi, quy y Pháp rồi, quy y Tăng rồi, nguyện suốt đời làm ưu Bà Tắc năm giới rồi. Bong. Rồi. À thì khi nào mà trong tâm mình nó tập trung, nó theo cái quán tưởng, cái tâm, cái tai mình nghe những cái lời để quy của giới sư á, nó tập trung vào đó và nó giữ như vậy. Ví dụ khi mình quán nó chuyển động rồi mình nói lần thứ hai á, mình vẫn giữ được cái sự chuyển động của các pháp. Thế lần nó tụ về lần thứ hai, tụ về trên này, khi mình nói lần thứ ba á, tâm mình nó như vẫn thấy tất cả cái đó, nó các giới pháp nó tụ ở trên không vậy đó. Thì mình cứ tập dần như vậy á, thì cái tâm mình nó tập trung vào cái quy y rất là mạnh. Nhờ có cái sự quán tưởng bên trong mình, mình tập dần đó là mình chỉ có quán và nghe theo cái sự hướng dẫn, không có để cái tâm mình nó thấy này thấy kia. Tập cho đến mức độ là mỗi lần vào mình nói cái là mình không có rung gì hết á, mình có phải là thấy thầy, thấy gì rồi khớp với cái gì hết á. Tập trung như vậy và cứ vậy nó rõ ràng rành mạch nói lên, thì càng như vậy á thì là cái sự tiến triển, cái lực của mình á, cái lực nguyện của mình á, nó càng thành tựu. Cho nên vì vậy á, là mình cần cái sự tập luyện đó. Thì cái nghĩa thì nó còn nhiều cái ý nghĩa để mình nghe mình hiểu nữa, nhưng mà nó sẽ từ từ, mình chỉ lược qua đại khái rằng là trong Phật pháp nói rằng mình còn ít thời gian nói tiếp nữa. Tất cả mọi cái nó có ở này, nhưng mà con người của mình thì khó thấy, nhưng mà mình nghe từ từ, học pháp từ từ, Nhưng giờ mình tin Phật, tất cả mọi cái nó thấy như vậy. Nó từ đâu ra? Thế giới là từ đâu ra? Thì theo đạo Phật nói thế giới từ nghiệp mà ra. Nghiệp là gì? Nghiệp là hành động. Hành động thì cái gì là hành động? Thân của mình hành động, miệng của mình hành động và tâm của mình hành động. Thành ra nó có ba cái nghiệp: thân, khẩu, ý. Tâm là ý. Mà trong ba nghiệp này thì cái gốc nó phát ra từ tâm, tức là phát ra từ ý. Trong tâm mình có nghĩ, có suy, có muốn, rồi mình mới hành động. Một người ăn trộm, người ta phải có cái ý muốn lấy, muốn cướp. Rồi người ta mới bắt đầu hành động bằng thân, bằng khẩu. Cho nên như vậy là cái gốc nó từ bên trong tâm. Cái muốn nó phát ra từ trong tâm. Nếu bây giờ mà cái người đó mà họ phát ra một cái nguyện không làm tất cả các ác, thì tất cả những cái mà nguyện, cái ý ác ở trong tâm thức của mình nó chứa vô lượng vô biên cái ác ở trong đó, mà nó gom lại thành ba cái tham sân si, cái gốc nó vậy. Thì tất cả những cái lực đó của tham sân si nó sẽ đẩy ra những cái hành động thân khẩu ác của mình, nó sẽ bị cái nguyện đó nó vào trong tâm, nó chế ngự lại, nó giữ chặt lại. Thành ra mình nguyện càng mạnh càng chắc, mình quán càng rõ, thì cái lực không làm ác nó vào tâm mình nó càng mạnh, thì nó sẽ từ từ nó kềm được những cái, tất cả những cái ác pháp bên trong tâm mình, cái tham sân si vô minh ở trong mình, nó sẽ kềm lại, giữ lại được. Thì khi mà giữ lại như vậy thì là coi như mình không có bao giờ mà bị phát ra những cái thân nghiệp với khẩu nghiệp ác hết. Thì như vậy là cái không có cái nghiệp thì nó không có cái nhân, cho nên nó sẽ không có cái quả ác nữa. Như vậy là mình tránh được cái điều ác ngay từ bên trong của mình. Nhưng mà mình chưa có diệt được. Cái nguyện đó nó mới là một cái nó kềm. Cái nguyện là giới của mình nó kềm bên trong, để cho bên ngoài nó không làm. Cho nên sau đó là mình phải có định và huệ nữa. Cho nên ba cái pháp tu của Đức Phật là giới, định, huệ. Thì cái giới là cái tâm nguyện không làm ác của mình nó giữ lại tất cả những cái làm ác. Xong rồi cái định là nó mới vào bên trong, nó mới định lại, tức là nó kềm những cái làm ác nó chắc lại, không có động đậy gì nữa, thì cái tâm nó thành định. Rồi cái huệ đó nó mới quán chiếu là tất cả cái ác đó là cái sự thật của nó là gì, là vô minh á, gốc của nó là vô minh á, cái huệ nó mới phá cái vô minh đó đi, thì lập tức là cái tâm của mình nó giải thoát hết tất cả, nó thoát hết và nó rất là mạnh, rất là an lạc, nó vô ý, không còn một cái sợ hãi gì ở trong mình nữa hết, dù là sự chết đau khổ đến mấy nữa cũng không có thấy sợ hãi gì nữa hết đó. Khi mà cái người mà phá được tất cả những cái vô minh đi thì người đó hoàn toàn giải thoát. Mà cái lực giải thoát đó nó là bằng chính cái quán chiếu của mình qua giới định huệ. Thì do đó mình biết rằng là những cái đó là cái mà mình sẽ từ từ mình vào pháp mình nghe thêm. Thì nó chỉ nói rằng là cái nghiệp nó rất quan trọng, cho nên Đức Phật sử dụng cái nghiệp của mình. Bây giờ mình nói mình sống cuộc đời hàng ngày đi làm vô sở, tâm của mình nó cũng động loạn, ở nhà nó cũng có nhiều cái không hài lòng. Ví dụ vợ chồng, con cái mình cũng không hài lòng, vợ chồng hay cãi lộn nhau chẳng hạn vậy. Đó, rồi nhiều khi chồng chướng vô cùng, nhiều khi thì vợ lì không thể nói được chẳng hạn như vậy. Đó. Thành ra cứ như vậy nó phiền, nó muộn, ở trong tâm mình nó quấy, nó động. Cái mình vào sở làm gặp cái thằng chủ hắc ám. Cái thằng đồng bạn thì nó cũng thực sự chẳng thằng nào mà nó tốt gì. Mình phiền não như vậy. Rồi cứ trong cái phiền đó, mỗi lần mình nói là một câu, mỗi lần mình gì gì á, thực ra nó đều là nghiệp hết. Bằng những cái tâm phiền não đó, nó đều nghiệp. Những cái nghiệp đó là nghiệp phiền muộn, những cái nghiệp bực bội. Bây giờ nếu mà mình được hài lòng, vừa ý, thỏa mãn, thì thế mình động đậy, mình nói, năng, mình đi, mình đứng, vừa đi vừa huýt gió, rồi đứng trước gương chải tóc mãi mà không xong, kiểu vậy. Thì nó đều là những cái nghiệp thuộc về tham. Nó đều tạo ra những cái nghiệp thuộc về tham lam. Chứ không phải là nó không có cái gì hết. Mà mình cứ tích lũy nó, tuy rằng nó nhẹ lắm, nó nhẹ nhẹ nhẹ, nhưng mà mình cứ tích lũy nó hoài á, cái nó thành lớn. Thành ra thường thường chứ Vũ lấy thí dụ con ruồi á. Thí dụ con ruồi cho mấy thầy cô nghe. Con ruồi nó bay bu vào cái đầu mình, nó bò cái. Mình đuổi đi, nó rất là nhẹ. Nó không làm tổn hại gì mình hết, đuổi đi. Nó lại đậu lại lần thứ nhì, nó đậu lần thứ ba, nó cứ nhẹ, nhẹ, nhẹ vậy thôi. Nó đậu lần thứ tư, mình vỗ cái bốp một cái. Thành ra cái nhẹ nhẹ mà nó cứ chất về cái, nó thành ra một cái lớn. Mà những cái nghiệp mình tạo hàng ngày nó rất là nhiều. Những cái nghiệp nhẹ, có một cái bực, có một cái tham ở trong đó á, là một cái lời nói ra, một cái bước đi của mình á, là nó đều tạo nên một cái nghiệp hoặc tham hoặc sân. Mà do bởi vì tâm mình không biết rõ cho nên nó là si. Cho nên mấy cái tham sân nó cứ tích lũy. Diện riếc, diện hoài cái bỏ chồng luôn. Cũng ngược lại, cứ tự suy ra cũng chồng cũng bỏ và vợ luôn. Thành ra nó cứ thành ra nghiệp này, nghiệp kia, nó cứ từ những cái tích lũy nhỏ nhỏ. Những cái lớn, đến khi bỏ nhau, cái giận quá, tức quá, cái mang súng bắn, bùm. Không trúng chồng, không trúng ngay hàng xóm. Thành ra tùm lum chuyện nó xảy ra hết đó. Thành ra đó là, thì mình hiểu là, bây giờ đó, khi mà ở trong mình, đó, mà nó tạo ra được một cái năng lực quyết liệt, tất cả các ác nó nhấn mạnh đó. Càng ngày cái tâm mình nó quen cái pháp dần đó, cái chữ tất cả nó càng rõ lên, thì lập tức á, cái lực đó của mình nó vào trong tất cả những cái lắt nhắt hàng ngày, nó cũng bắt đầu nó phát hiện được cái năng lực của Phật pháp trong đó. Thành ra mình biết hiểu cái chỗ đạo nó đi từ đâu nó đi ra, thì lúc bây giờ mình mới biết cái nghĩa thọ giới này. Và nó là căn bản cho Bồ Đề Tâm về sau này. Cho nên nếu mà phát Bồ Đề Tâm mà không có phát cái tâm này á, thực sự ra nó thiếu sót vô cùng, không có thể thành tựu Bồ Đề Tâm được. Cho nên giờ mình phát tâm thọ giới này á, nó nghe giới nhưng mà thực ra là cái tâm nguyện không làm tất cả các điều ác. Tâm đó là từ đó mà mình sẽ thành tựu cái Bồ Đề Tâm, là cái tâm thành Phật độ chúng sinh. Như vậy là cái ý nghĩa mình tu tập ngày hôm nay, mình học nghe giảng nhiều rồi mình tu, mà tu này là tu tận vào gốc, một cái mà gieo một cái mầm mống chân thật, mà nó thuộc về đạo, nên mình mới thử như vậy. Thành ra thử tập tiếp ha, tu xem hết khóa nó tới đâu rồi. Hết khóa. Đó. Hết khóa rồi nó bình đẳng bằng cái ngày đầu tiên. Vậy thì sẽ tu tiếp nữa. Sao hết. Còn duyên tu tiếp. Rồi mình hồi hướng đấy.
Nguyện đem công đức này khắp tất cả đệ tử và chúng sinh đều cho